This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm qua phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và như quý vị cũng biết là hiện bây giờ bác sĩ Nguyễn Quang Hiền có rất là nhiều đại lý bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington. Và Việt Tấn xin được nhắc lại những đại lý có bán thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, V Collection, A to Z Accessory, tại Hoa Tâm, Ngọc Hằng Cosmetics, tại vùng Garland có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Pháp Gift Shop, vùng Grand Ferry Pacific Full Water, trong vùng Carrollton tại chợ Việt Nam Plaza Carrollton. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền về vấn đề sức khỏe của mình. 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình kỳ trước thì chúng ta đang nói về căn bệnh thận mới bắt đầu. Và trước khi tiếp tục với câu chuyện về bệnh thận thì Việt Tấn hỏi thêm, có một cái thắc mắc của một vị thính giả gọi vào để cái message là có phải là những người thường thường bị yếu thận thì cái hơi thở của họ không được thơm tho không ạ?
Những người thường thường bị yếu thận, cái cơ thể của họ không, cái hơi thở không được thơm tho, cái này có lẽ không liên quan tới thận nhiều. Dạ vâng. Chúng ta nói về thận chút xíu, mình sẽ nói thêm về vấn đề những cái symptom, những triệu chứng liên quan đến thận.
Dạ vâng.
Còn cái vấn đề hơi thở của chúng ta mà không được thơm tho, nó có thể do một vài cái nguyên nhân gây ra.
Dạ vâng.
Cái nguyên nhân đầu tiên, quý vị có thể đi check với lại dentist để coi những cái răng của chúng ta đó, nó có bị níu, nó có bị sâu, có bị gì không. Có thể từ trong răng của chúng ta nó làm cho hơi thở của mình bị hôi. Nếu mà quý vị đi check với lại dentist, bác sĩ về răng rồi đó mà không có gì hết đó, thì phần thứ hai nó có thể là do cái bao tử của chúng ta không có tốt. Thì cái bao tử của chúng ta đó, nhiều khi vấn đề tiêu hóa của mình đó, nó không tiêu hóa hết những cái đồ ăn mà chúng ta đưa xuống bao tử của mình. Cái phần còn lại đó, nó còn nằm ở trong đó, và nó không tiêu hết. Mỗi lần chúng ta nói chuyện là chúng ta ợ hơi lên, thì cái hơi từ ở trong bao tử chúng ta nó đưa lên. Ngay cả những lúc chúng ta không ợ, nhưng mà hơi trong bao tử vẫn có thể đưa lên. Giờ chúng ta nói chuyện, nó ra cái mùi mà mình hoặc là người thân của mình thấy nó không có được bình thường. Thì sau khi mà quý vị đến gặp các bác sĩ dentist về răng rồi đó, mà các bác sĩ clean răng cho chúng ta để xem thấy bình thường không có gì, mà hơi thở chúng ta vẫn còn hôi, thì mình có thể sử dụng dược thảo gastrotonic, tiếng Việt chúng tôi để là đau bao tử. Quý vị không có đau, nhưng mà cái tình trạng mà có thể do thực phẩm food nằm trong bao tử nó còn bị ứ lại, nó không có tiêu hết, gây ra cái tình trạng này, mình có thể dùng cái dược thảo này một thời gian, chắc cũng không có lâu, chừng 4-6 tuần thôi, thì quý vị thấy rằng là đồ ăn thức uống bắt đầu nó không có còn giữ lại nữa, và hơi thở của chúng ta từ từ nó bớt đi, thì chúng ta có thể chữa bằng cách đó một cách dễ dàng. Hầu như 80% những cái tình trạng mà miệng hôi là do bao tử chúng ta tiết ra nhiều hơn là vấn đề của răng, nhưng mà vẫn có đôi khi hàm răng chúng ta có vấn đề như vậy. Vâng, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với phần trả lời vừa rồi, và xin mời bác sĩ trở lại với câu chuyện có liên quan đến bệnh thận ạ.
Dạ vâng, chúng ta nói về thận thì tuần vừa qua cũng có một câu hỏi của quý vị, một vị nữ thính giả gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi, là khi chúng ta nói về thận suy đó, nó liên quan đến hệ thống bài tiết, liên quan đến cái hệ thống đường tiểu của chúng ta đó, thì nó có những cái vấn đề là chúng ta đi tiểu nhiều lần, đi tiểu vặt, đi tiểu mà mình dùng cái từ là không cầm được đó. Một ngày đáng lý mình đi tiểu chừng 3 lần, 4 lần, buổi tối chúng ta chỉ đi tiểu 1 lần thôi. Những người lớn tuổi 60 trở lên, mình có thể đi tiểu 2 lần chẳng hạn như vậy thì nó cũng còn chấp nhận được đó. Thì cái đó là về vấn đề đường tiểu. Nhưng mà tôi có đề cập đến là ngay cả cái tình trạng bị đáy dầm, nó cũng do cái tình trạng mình gọi là thận bị suy gây ra. thì các cháu bé bị nhiều hơn là những người lớn tuổi. Các cháu bé mà nằm ở cái tuổi chừng 4-5 tuổi đó, cho đến 10 tuổi thì trong cái thời gian này đó, các cháu bị tiểu dầm nhiều lắm. Và cái sự chữa trị đối với các bác sĩ bây giờ đó thì thường thường tôi thấy rằng là các bác sĩ cho rằng là cái hệ thần kinh ở dưới bàng quang của các cháu đó nó chưa có hoàn chỉnh, nó chưa có working good, mình dùng cái là bị yếu đi, nó chưa hoàn chỉnh, cho nên cái vấn đề đái dầm nó có thể xảy ra một cách mình gọi là vô thức khi mà các cháu ngủ và hệ thần kinh này nó không điều khiển được, nó gây ra tình trạng này. Thì đây là theo Tây y, các bác sĩ nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với nền y khoa Đông phương đó, thì bệnh tiểu dầm này đó là do chức năng thận bị suy yếu đi mà gây ra. Thần khí của cháu nó vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, nhưng mà tình trạng đái dầm là cứ việc xảy ra thôi. Thì chị vẫn có thể cho cháu sử dụng dược thảo thận suy mà chúng tôi có đề cập đến trong tuần vừa qua. Ngoài ra chị còn hỏi thêm rằng là nếu bây giờ cháu mà nó bé như vậy, nó bị thận suy, thận yếu, lớn lên nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống của cháu hay không, ảnh hưởng về cũng như là tâm lý gì hay không, thì câu trả lời là không. Các cháu có thể bị ảnh hưởng tâm lý nếu mà bố mẹ không có tế nhị, bởi vì sự cái bệnh tiểu dầm này nó không làm cho các cháu phải sợ hãi hay lo lắng gì hết. Các cháu tiểu là cứ tiểu đi thôi và mình chữa cho các cháu. Bố mẹ cũng không nên rầy la các cháu. Cái sự ảnh hưởng ở tâm lý là có thể do cái sự này, do cái vấn đề mà bố mẹ la lối, rồi ngay cả trong gia đình trêu chọc các cháu chẳng hạn như vậy, thì các cháu mang cái mặc cảm về tâm lý, nó có thể xảy ra. Còn bình thường thì mình cứ xem như là đây là một cái chuyện bình thường. Buổi tối không nên cho các cháu uống nước lạnh, bởi vì nước lạnh nó làm lợi tiểu, nó làm mót tiểu, mà các cháu đã bị tiểu đêm rồi, bị tiểu dầm rồi, thì chúng ta không nên cho uống nước lạnh. Uống nước ấm ấm một chút xíu.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Thưa bác sĩ, có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, xin được chào.
Dạ, hello, tôi tên là Cần, tôi muốn hỏi bác sĩ.
Chú Cần ơi, chú bằng máy nhỏ dùm Việt Tấn ạ.
Rồi, tôi muốn hỏi bác sĩ một câu là tôi đi siêu âm á. Đi siêu âm thì họ nói tôi là có bị u nang ở thận á.
Dạ.
Rồi, mà tôi thì năm nay là 60-70 tuổi rồi, mà đêm tôi đi tiểu 3 lần thì cái đó có phải uống thuốc gì không ạ?
Chú, vấn đề 70 tuổi mà một đêm đi 3 lần thì nó vẫn là hơi nhiều. Thường thường đó, cho dù là 70 tuổi, 80 tuổi, từ cái tuổi 60 trở lên, một tối mà chỉ nên đi 2 lần thôi, một lần thì càng tốt, còn không thì 2 lần chấp nhận được. Từ 3 lần trở lên mình được coi như là thận nó bị yếu rồi. Dạ vâng. Cái tình trạng đó mình vẫn có thể dùng thận suy được. Nhưng mà chú lại nói cho tôi biết rằng là chú đi chụp hình. Dạ, thì bác sĩ nói chú
bị u nang. Nó u nang là nó làm sao đó?
U nang cái từ này là bác sĩ ở đây hay bác sĩ Việt Nam dùng vậy?
Cái ông thông dịch viên ông dịch ra là bị thận bị u nang.
Thận bị u nang. Thật sự ra cái vấn đề thận u nang tôi không có nghe nói tới nhiều. Có thể trong thận của chú nó có những cái túi, những cái xít ở trong đó. Nó bị túi, mình gọi là túi nước đó. Thì những cái túi này nó có thể có từng chùm một, nó có thể có 4-5 túi, nó có thể có vài ba cái chùm ở trong đó, và mỗi một chùm nó có 4-5 cái túi nhỏ nhỏ nước ở trong đó nó phồng lên. Vẫn có thể là tình trạng này. Thế thì cái tình trạng này nó không có nguy hiểm cho đến lúc nào mà những cái túi này nó bị chai, bị gì, nó ảnh hưởng đến cái tình trạng cái chức năng, cái function của thận. Mình muốn cho, nếu mà thật sự nó là những cái tình trạng mà do những cái túi này đó mà nó có ở trong thận của mình á, thì cái này mình cần chữa trước. Tuy rằng là nó không có nguy hiểm nhưng mình không để lâu được. Chú có thể dùng cái dược thảo Eurotonic, tiếng Việt chúng tôi để là tiêu sản thận.
Tiêu sản thận.
Dạ, chú dùng cái đó, bởi vì cái dược thảo này nó đi ngang qua thận, nó đẩy những chất dơ ra từ trong thận ra ngoài, những chất phôi, những chất khoáng, ngay cả sạm. Và những cái chất mà tạo ra sạm mà nhẹ đó, mềm đó, thì nó có thể làm bể những cái chất đó ra để cho nó tuôn, nó đẩy những cái chất này ra ngoài. Thì chú dùng cái dược thảo này nó sẽ đi ngang qua thận, nó làm cho những cái túi nước này nhỏ nhỏ này từ từ bể ra rồi tan ra rồi tiêu ra ngoài. trong vòng khoảng chừng độ 3 tháng chú đi chụp hình lại thì xem như thế nào rồi chú gọi điện thoại qua văn phòng của tôi nhé.
Rồi, rồi mình uống thêm cái là cái bổ thận là đi dây đi đi tiểu đêm nhiều, uống thêm cái đó được không ạ?
Dạ được, nhưng mà chú cần phải uống cái tiêu sạm thận trước, và cái tiêu sạm thận này phải uống trước khi ăn. Một ngày với tình trạng của chú cũng uống khoảng 2 lần thôi là đủ rồi, trước khi ăn mỗi lần 3 viên với một ly nước từ 12 tới 15 ao nhé.
Cảm ơn bác sĩ nha.
Tôi chúc chú mọi sự tốt đẹp.
Xin chào chú. Dạ vâng, người ta dùng cái chữ là u nang thận là giống như là bị bú đó không thưa bác sĩ?
Có thể là một cái xít nhỏ, chứ còn nếu mà bị bíu thì bác sĩ phải báo cho người bệnh nhân biết. Và dạ cái từ u nang này thì tiếng Việt mình dịch ra, nhưng mà tiếng Anh tùy theo những cái tiếng để gọi thôi, chứ tôi không nghe các bác sĩ ở đây nói về vấn đề u nang nhiều. Dạ vâng, có thể là những cái xít nó nằm ở trong đó thì họ gọi là u nang. Dạ vâng.
Dạ vâng. Và trở lại với câu chuyện về bệnh thận thì vấn đề mà nói đi tiểu, mà những người trẻ mà đi tiểu đêm một trên quá 3 lần một đêm là cũng là có vấn đề với cái thận của mình phải không thưa bác sĩ?
Nếu mình nói những người trẻ mà đi quá 3 lần là chắc chắn rằng là đối với nền y khoa Đông phương chúng tôi dùng cái từ là thận suy rồi. Mình tính theo cái tình trạng, tức là cái phân sinh của thận nó yếu rồi. Từ theo cái tuổi, từ 50 tuổi trở xuống, quý vị mình cứ lấy cái mốc là 50 thôi. Từ 50 tuổi trở xuống là quý vị ngủ một giấc cho tới sáng. Có nhiều người nói là từ xưa đến giờ cả 5-7 năm nay rồi thì tôi mới có 43-44 tuổi thôi, thí dụ vậy. Mà đêm nào tôi cũng dậy đi tiểu một lần thì nó cũng ok, 4-5 năm rồi. Thì mình coi như là cái này thành một cái thói quen rồi, bình thường. Nhưng mà từ cái tuổi 50 trở xuống, cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ có nam giới không. Quý vị ngủ thẳng giấc không cần đi tiểu. Từ 50 tới 60 thì chúng ta có thể dậy một lần để đi tiểu. Đêm một lần thôi. Từ 60 tới 70 tới 80 và ngay cả lên tới 90, quý vị có thể dậy một đêm hai lần. Có những người dậy đêm có một lần thôi, mình vẫn có thể dậy một đêm hai lần để đi tiểu. Thì mình coi như là chuyện đó là bình thường, bởi cơ thể của chúng ta theo cái chiều hướng suy thoái, lão hóa, tất cả những cái organ đều yếu xuống hết, thì có thể như vậy được. Nhưng mà nếu quý vị đi tiểu từ 3 lần trở lên thì mình cũng được coi như là chức năng thận nó đã đang từ từ suy yếu rồi. Và đi kèm với ban ngày nữa, ban ngày trung bình là khoảng 2 tiếng rưỡi trở lên chúng ta mới đi tiểu một lần. Quý vị nào uống nước nhiều thì cũng khoảng đó, 2 tiếng rưỡi, có người 3-4 tiếng mới đi tiểu một lần. Nếu mà chúng ta dưới 2 tiếng mà chúng ta cứ đi tiểu hoài, tức là một ngày chúng ta ban ngày đó chúng ta có thể đi tiểu khoảng 6 lần là chúng ta đi tiểu hơi nhiều rồi, trung bình thì chỉ có 4 lần thôi. Đó. Cho nên chúng ta cứ tính như vậy để xem với cái tuổi tác của mình, nếu mà chúng ta bị đi nhiều quá, có nhiều người cứ nửa tiếng đi một lần. Có nhiều người uống nước vào cái đi ngay, đi bao giờ hết nước thì thôi. Rồi có nhiều người đó thì không cần uống nước, nhưng mà cứ nhìn thấy nước chảy, nhìn thấy ai rửa tay hay chính mình rửa tay, người nó có kẻ nó nhói, nhói nó khó chịu, nghĩa là đi vào đi tiểu ngay. Thì như vậy một ngày mình không biết mình đi bao nhiêu lần, tất cả những cái tình trạng như vậy được coi như là thận bị suy yếu mà gây ra tình trạng này. Trả lại với cái vấn đề thận của chúng ta mà mình đang nói chuyện đó, thì tuần vừa qua chúng tôi nói về vấn đề đường tiểu. Khi mà quý vị bị thận bị yếu, nó có thể làm cho rối loạn cái hệ thống bài tiết và bắt đầu bị đi tiểu. Như tôi vừa mới trình bày, tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, tiểu không cầm được, tiểu dầm, đái dầm. Tuổi lớn, tuổi trẻ thì chúng ta đều bị tình trạng này. Quý vị có thể sử dụng dược thảo thận suy, để thuốc số 16 của văn phòng. Nhưng mà chức năng thận của ta, của mình nó không ngưng ở đây. Không phải là chỉ có yếu thận là chúng ta vấn đề đi tiểu thôi, mà nó còn gây ra nhiều tình trạng khác nữa liên quan đến nhiều vấn đề. Chẳng hạn như bây giờ mình nói đến vấn đề thận suy mà gây ra tình trạng bị đau lưng chẳng hạn. Thì cái tình trạng mà thận suy gây ra đau lưng như thế này, có nhiều người không hiểu tại sao chúng tôi lại cứ thế mà các ông, các bà, bố mẹ mình ngày xưa nghe nói tới thận suy, cái nói chắc là nghe nói tới đau lưng chứ. Thì nói là chắc là thận yếu rồi, thận suy rồi. Đây là những cái mà mình gọi là ông bà mình nghe theo lời của dân gian, của đời trước nữa chỉ lại cho chúng ta. Và chính những cái đời trước nữa đây đó, thì nền y khoa mà về Tây y bây giờ đó, tức là Western đó, thì mới có vào khoảng chừng chưa tới 300 năm, 200 năm nay thôi. Nhưng mà nền y khoa Đông phương đó, thì nó có vào khoảng chừng 4-5 ngàn năm nay rồi. Và theo những cái sự việc xảy ra, rồi theo người thân của mình từ trên truyền xuống nói cho chúng ta biết, thì khi mà bị đau lưng, ở bình thường nhất là những người còn trẻ tuổi một chút, ngay cả lớn tuổi nữa, mà tự nhiên bị đau, thì thường thường đó, cái tình trạng bị đau này đó, nó thường gặp ở những người mà cái tuổi mà gọi là trưởng thành, tuổi già, khuynh hướng mà cao tuổi đó, tuổi càng tăng, càng cao niên thì lưng mình càng có thể bị đau nhiều hơn. Và dưới cái nhìn của y khoa đông phương đó thì chúng ta thấy rằng là thận tạo ra bone marrow, tạo ra tủy sống, tạo ra chất hormone, tạo ra tinh dịch chẳng hạn cho cơ thể chúng ta. Thế thì khi mà chức năng thận bị yếu đi thì tất cả những cái vấn đề mà nó tạo ra như thế này nó bớt đi, nó cũng tạo mà ít thôi, yếu đi. Một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy là khi thận tạo ra bone marrow, tạo ra tủy sống để làm gì? Để kích thích hồng cầu, để tạo ra máu huyết hồng cầu cho chúng ta, để giúp thêm cho tủy sống, giúp thêm cho xương cốt cứng chắc. Thế thì khi mà chức năng thận nó bị yếu đi, cái vấn đề đào tạo ra tự nó tạo ra tủy sống nó ít đi, sự deposit vào sẽ giúp cho xương cốt nó ít hơn, tự nhiên chúng ta bị mỏi, tự nhiên chúng ta bị đau là như vậy. Và có thể đi đến cái tình trạng rung, sức nó yếu dần đi cũng do tình trạng thận gây ra. Thế thì chúng ta cũng biết được là tại sao đau lưng mà là như vậy, do thận gây ra. Và ngoài vấn đề này đó thì một trong những cái nữa mà mình cũng phải đề cập tới, tức là đời sống gia đình. Người Việt Nam chúng ta ít khi nào mình nói đến vấn đề đời sống gia đình lắm. Những cái vấn đề mà mình gọi là vấn đề mà giữa sự trao đổi giữa vợ chồng với nhau nó bị suy yếu, rồi đưa đến cái tình trạng bị bất lực chẳng hạn như vậy, thì người Việt chúng ta ít có khi nào mà nói cho người khác biết. Chính vì vậy mà nhiều khi cái vấn đề đời sống gia đình nó không còn là được vui vẻ, mà đưa đến tình trạng bất hòa. Và cuối cùng thì không biết là sẽ lỗi tại ai và sẽ gây ra những tình trạng gì. Cho nên nhiều khi chúng ta nói là vấn đề này mình nói chung thôi, nam giới cũng như nữ giới, chúng ta cần biết đến sự việc như vậy để mà mình có thể giúp cho những người thân của mình, ngay cả các con cháu của mình hay là những các cháu con quen biết với mình. Cái vấn đề mà mình dùng cái từ là bị suy yếu về vấn đề gia đình, nó có thể mình dùng cái từ là không có bình thường trong cái đời sống hoạt động vợ chồng. Và ngành y khoa đông phương dùng một cái từ khác mà chúng tôi hay sử dụng, đó là dương sự bị suy yếu. Cái từ mà dương sự bị suy yếu này đó thì nó giống như cái từ mà y khoa bây giờ gọi là impotency, tức là bất lực. Nó phải có những cái dấu hiệu báo cho cái người mà nam giới chúng ta biết là chức năng thận của mình đang bị suy yếu rồi, mà ến một cách từ từ. Chứ không phải hôm nay chức năng thận chúng ta yếu, ngày mai những sự việc này nó xảy ra. Không có. Nó sẽ đến từ từ. Và hiện nay ngay tại Hoa Kỳ này đó, những người nam giới đó, ở ngay tại Hoa Kỳ này đó, có khoảng hơn 20 triệu người đang gặp những cái tình trạng này. Và tuổi chúng ta càng lớn thì cái tỷ lệ càng tăng. Có nghĩa là tuổi chúng ta còn trẻ thì sự suy thoái cơ thể chúng ta, chức năng của thận nó vẫn làm việc có yếu mà không đến nỗi. Nhưng mà càng lớn, sự suy yếu càng nhiều thì nó cũng ảnh hưởng vào gan, vào thận, và một trong những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến đời sống. Tuy nhiên vẫn có những người trẻ bị như thường. Thế thì những cái nguyên nhân từ đâu đưa đến tình trạng này? Việc đầu tiên đó, thì chúng ta có thể nói rằng là các loại thuốc mà quý vị đang dùng nó có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng này. Chẳng hạn như là những loại thuốc mà chúng ta chữa trị bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, những loại thuốc mà chúng ta chữa trị bệnh cao huyết áp chẳng hạn như vậy, nó có thể gây ra tình trạng này. Về thần kinh cũng vậy, chúng ta thấy rằng là vấn đề thần kinh đó, nó bình thường, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị sẽ thấy rằng là nó liên hệ đến cái đời sống của chúng ta nhiều, nhất là nó liên hệ đến cái đời sống mà sinh hoạt vợ chồng. Thần kinh của chúng ta đó, nhiều khi mình thấy nó bình thường, nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa đó thì người ta thấy rằng là trong cái yếu tố thần kinh nó có một số những cái trường hợp. Thứ nhất là sự phối hợp giữa hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh tủy sống, hệ thần kinh giao cảm, hệ thần kinh đối giao cảm, trung tâm tính dục nằm ở não của chúng ta. Tất cả những cái này đều liên hệ đến thần kinh. Vì bất cứ một lý do nào mà cái hệ thần kinh này nó có vấn đề thì tự nhiên cái sự mà mình dùng cái từ là, dù quý vị còn trẻ chứ chúng tôi không nói đến người già nữa, cái sự ham muốn, cái sự gần gũi với người phối ngẫu tự nhiên nó lạnh nhạt. Tại vì mình không thích, mình không muốn nữa. Nó đi đến tình trạng như vậy. Cho nên khi mà nói đến cái vấn đề mà thận bị suy yếu đó, nam giới của chúng ta do nhiều nguyên nhân gây ra. Từ vấn đề thuốc men, từ vấn đề thần kinh chẳng hạn như vậy. Rồi đến những cái khi mà chúng ta bị chấn động, chấn thương ở các cái vùng cổ, vùng xương sống, vùng tủy sống nó đều liên hệ đến hệ thần kinh hết. À, một trong những cái bệnh chứng mà chỉ có nam giới bị thôi, nữ giới không có bị, quý vị nhớ như vậy. Nữ giới có những cái bệnh mà nam giới không bao giờ biết đến, không bao giờ bị, thì nam giới chúng ta cũng có những cái bệnh trẻ, nữ giới không biết. Y khoa gọi là di mộng tinh, là do ba cái chữ di tinh, mộng tinh và hợp tinh gây ra. Di mộng tinh, đàn ông, thanh niên, con trai, không có gặp phụ nữ, không có giao hợp mà tự nhiên tinh dịch mà nó tiết ra, nó xuất ra do thận khí không khôn, không cầm giữ được đó, chúng ta gọi là di tinh. Trong cái lúc mà ngủ mơ màng, chúng ta thấy một người nữ để tự nhiên tinh dịch nó ra, thì mình gọi là mộng tinh. Và những người cũng không nằm mộng, cũng chẳng thấy giao hợp hay thấy phụ nữ gì hết, mà tự động trong lúc đang làm việc, đang nghỉ ngơi, đang đọc sách, đang coi tivi mà tinh dịch nó cứ từ từ nó rớt ra, nó thấm ướt ra chẳng hạn như vậy. Cái này nó gọi là hợp tinh. Thì những cái bệnh trạng này chỉ có nam giới bị thôi. Và những cái bệnh trạng này đều là những cái bệnh trạng đưa đến cái tình trạng chức năng của nam giới từ từ suy yếu đi. Và đưa đến cái tình trạng, mình dùng cái từ là không có thể thực hành được chức năng của người nam nữa. Thế thì khi mà bắt đầu quý vị cảm được những cái cảm giác, chứ không phải là tự nhiên nó bị. Người mình đang khỏe mạnh như thế này, tự nhiên tay chân nó cứ hay mệt mỏi, rồi lưng nó mỏi, đứng nó rung chẳng hạn như vậy, rồi đau lưng chẳng hạn như vậy, tay chân bị lạnh, lạnh tay, lạnh chân, lạnh trong xương sống, đi tiểu dài, đi tiểu vặt, giống như nãy mình đề cập đến, đi tiểu nhiều lần trong ngày, trong đêm, tay bắt đầu bị ù chẳng hạn như vậy, người mệt mỏi, cơ thể giống như là suy nhược, hồi hộp. Thì đây là những cái dấu hiệu, những cái sim tầm báo cho chúng ta biết trước, sau đó rồi tiến đến cái tình trạng không còn để ý đến người phối ngẫu của mình nữa. Bởi vì trong lòng của mình, trong đầu óc của mình không có thấy nó ham muốn gì hết. Thì tự nhiên nó bị như vậy. Để đi đến cái tình trạng mà nền y khoa Đông Phương dùng cái từ là tảo tiết. Tức là y khoa bây giờ nó gọi là premature ejaculation. Mình dùng cái từ là xuất quá nhanh. Nó chưa đủ thời gian. Đã bị ra như vậy rồi. Cho nên không có thể làm cái việc của nam giới được chẳng hạn như vậy. Để nặng hơn một tí xíu nữa, cái này nó đi từng bước, là không còn ở cái thể mà mình gọi là thể làm việc, lúc nào cũng nằm ở cái mức độ ở cái thể mềm thôi, thì làm sao làm việc được. Đó. Cho nên những cái tình trạng này nó đi từng bước một vậy, rồi đưa đến cái tình trạng mà y khoa gọi là impotency. Cho nên nhiều những cái phân tích mà chúng ta có thể thấy các bác sĩ trong các ngành, người ta nhìn để người ta tìm cái cách nào chữa trị cho chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta dớp vào trong những tình trạng suy yếu thể lực, người bị mỏi mệt, lưng bị đau, gối mỏi chẳng hạn, rồi cái vấn đề đời sống của gia đình, của chính mình, nó không có được tốt đẹp, quý vị sử dụng dược thảo đại bổ thận. Ngoài cái vấn đề sử dụng dược thảo đại bổ thận ra đó, thật sự ra đó, với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó thì quý vị cũng biết, nó có cả hàng ngàn cái thang thuốc, mình gọi là cả một cái kho tàng, chứ không phải là 5-30 cái thang thuốc đâu. Cả ngàn cái thang thuốc để giúp cho chúng ta phục hồi cái khả năng này. Đó, chứ không phải vậy. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa đó, thì cái sự chữa trị nó là cần thiết. Và cho dù như thế nào thì nhiều khi đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái đời sống ở đây, nó đang gây ra nhiều xáo trộn, ngay cả cái vấn đề hôm nãy mình có đề cập đến vấn đề tâm lý đó. Nhiều khi họ không dớp vào trong tình trạng này, chỉ vì sự bất hòa giữa gia đình thôi, giữa vợ chồng với nhau thôi. Mà sự bất hòa này nó kéo dài ra 6-7 tháng một năm, cuối cùng người nam của chúng ta đó, từ cái hệ thần kinh nó bị suy yếu đi, chúng ta bị stress đi, rồi cái thể lực của chúng ta tự động nó xuống, mà cái thực hành cái chức năng nam giới cũng mất, mình không thực hành được. Cho nên chúng ta thấy là nhiều vấn đề như vậy, và quý vị có thể sử dụng dược thảo đại bổ thận, chai thuốc số 15 của văn phòng. Dạ vâng, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, thuốc số 15 đại bổ thận có thể giúp cho quý vị nghe những cái phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện cũng rất là hữu ích và lý thú. Đang đánh trúng tim đen một số người. Vâng, thời gian cũng đã hết rồi. Quý vị nào có thắc mắc trong những vấn đề về có liên quan đến sức khỏe, thì quý vị muốn tìm hiểu dược thảo nào có thể dùng cho quý vị, thì quý vị có thể gọi 714-539-9777 hoặc là 1877-460-4646 để được những cái phần hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và hạnh phúc với gia đình.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.